Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày chủ nhật sinh hoạt Phật pháp thì chúng ta sẽ học tiếp Thiền sư Trung Hoa. Thì hôm nay mình học đến Thiền sư Vô Học, thì ngài hiệu là Thí Vi. Thì ở đây thì không nói về lịch sử của ngài như thế nào, chỉ biết là ngài đến tham học tức là đến tham vấn đó. Thì một hôm sư đến hỏi Đơn Hà. Đơn Hà là một thiền sư đệ tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, hỏi thế nào là thầy của chư Phật. Thì Đơn Hà mới quở: thật tự đáng thương, cần thiết cầm khăn lau làm gì? Hỏi là thế nào là thầy của chư Phật. Thì mình ngài đáp là thật là đáng thương, cầm cái khăn lau làm chi. Thì cái khăn lau là thường thường là cái đó là những cái người họ làm đầy tớ đó. Ví dụ như mình quý Phật tử hay có quan điểm nói đời sau chết đó, mà mình làm đầy tớ của Phật cũng được, tức là mình sanh về cõi Phật làm đầy tớ thôi, quét dọn vườn tược lao bàn rồi vậy đó thì mình cũng vui rồi. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta có muốn được như vậy đó thì cũng không có được luôn. Mình muốn làm đầy tớ cho Phật cũng không có được. Nói thật ra đó là quý vị, mình làm con Phật cũng không được luôn. Vì sao như vậy? Bởi vì ở đây mình quen dùng cái từ Phật tử, bởi vì Phật tử là con của Phật. Nhưng mà thật ra chúng ta cũng không phải là con của Phật, bởi vì Đức Phật đưa cái địa vị mình ngang bằng với Đức Thế Tôn, nghĩa là ngài đã thành Phật thì chúng sanh cũng sẽ thành Phật giống như ngài. Thì như vậy đó là mình với Phật là bằng nhau, đứng về cái góc độ là thể tánh. Nhưng mà nghiệp tập thì có sai biệt, chúng ta nhiều cái nghiệp tập cho nên có sai biệt thôi. Nhưng mà nghiệp tập vốn dĩ nó là không, tức là nó cũng không thật luôn, nó vốn dĩ nó vô thường. Cho nên chính vì vậy đó, dù có nghiệp tập nhưng mà bởi vì chúng ta mê, chúng ta thấy nghiệp tập nó là thật, cho nên mình và Phật bị xa cách. Nếu mà chúng ta thấy Phật, thấy nghiệp tập là nó là hư vọng, thấy nó là không, thì như vậy đó là mình và Phật bằng nhau. Cho nên mới nói thể tánh bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng, không có cái chuyện mà chúng ta về nương tựa vào cái cảnh giới Phật. Cho nên quý vị thấy đó là thời Phật còn tại thế, ngài thọ ký cho hết tất cả các vị tỳ kheo và chúng dân thời bây giờ, và thọ ký luôn cho cả chúng sanh. Mỗi vị đều là một quá chủ hết, mỗi vị đều là một vị Phật sanh ở một cái cảnh giới và một cái quốc độ nào đó. Không có một ngài thọ ký là cho vị này mai mốt về nương tựa vị kia, không bao giờ có. Thì mới nói là cảnh giới của chư Phật là nó không có bóng dáng, không có chỗ để cho chúng ta nương tựa đó. Cho nên là chúng ta nhiều khi học Phật cái mình bị cái phương tiện, rồi mình cứ lầm tưởng, rồi mình cứ cầu mong. Cho nên nói thẳng một điều thưa quý vị, mình quen cái chuyện là mai mốt mình về thế giới cực lạc A Di Đà, có chúng dân ở đó đông lắm, mình về đó là vui dễ tu. Thật ra nếu nói luận mà đúng nghĩa đó, cảnh giới của Phật A Di Đà là nó không có tướng mạo gì cả. đã là không có tướng mạo làm gì có chúng dân, đúng không? Thì cái chỗ đó mới là cái chỗ mà phương tiện của Phật biểu là thôi giờ mình cứ niệm Phật, mai mốt về thế giới cực lạc A Di Đà. Mình nghe vậy mình mừng, mình ráng mình niệm. Nhưng mà niệm đến khi nhất tâm bất loạn rồi đó, đã là nhất tâm là chỉ còn một cái tâm thể thanh tịnh thôi. Từ nhất tâm đó chuyển qua vô tâm, mà đã là vô tâm thì nó không còn có cảnh giới, mà nó không còn chỗ đến chỗ đi. Thì lúc bây giờ mình mới thấy Phật A Di Đà, mà thấy Phật A Di Đà tức là Phật pháp thân. Thì như vậy quý vị nghĩ cảnh giới Phật A Di Đà có dung chứa chúng ta hay không ạ? Không có, bởi vì còn có chúng ta, còn là còn có cái ngã. Mà còn có cái ngã thì quý vị không thể nào thấy được cảnh giới Phật. Còn có cảnh giới, còn có cái ngã thì nó còn có nhân, mà còn có nhân còn có năng sở, còn có năng sở tức là còn có đây kia, còn có đây kia là còn có pháp tướng mới thấy như vậy. Thì như vậy hiểu được đúng nghĩa rồi mới thấy cảnh giới của chúng ta không có bóng dáng chúng ta luôn, đừng nói có chúng sanh. Cảnh giới của Phật A Di Đà phải là không có Phật A Di Đà và cũng không có chúng sanh mới là cảnh giới Phật A Di Đà. Còn có Phật A Di Đà, còn có chư vị Bồ Tát, đó là cảnh giới sanh diệt, không phải là cảnh giới bất sanh bất diệt. Cho nên quý vị hiểu đúng đạo rồi mình tự tin nơi chính mình tự giải quyết, mình làm chủ sinh mạng mình làm chủ nghiệp tập, và mình giác ngộ, mình giải thoát, mình thành Phật luôn, thưa quý vị. Đó là chân lý mà Đức Phật ra đời, Ngài chỉ cho chúng ta là như vậy. Quý vị thấy có vị nào mà Đức Thích Ca thọ ký mà về cảnh giới của vị khác không? Thưa không. Mỗi vị là một cảnh giới riêng. Thì ở đây tất cả đại chúng hiện giờ, quý vị ngồi ở đây mỗi người có cái cảnh giới riêng. Quý vị nhiều phiền não cũng là của quý vị. Quý vị tâm thanh tịnh cũng là của quý vị, không có xen lẫn được ai cả. Khổ vui gì cũng từ tâm mình, khổ cũng từ tâm, vui cũng từ tâm. Tâm này là chúng sanh, tâm này cũng là Phật. Thì như vậy đó, là không có xen lẫn bất cứ một cái gì hết. Hiểu như vậy mới là hiểu đúng chánh pháp. Còn không mình cứ mong thôi mình ráng niệm Phật đi, rồi mai mốt về bên kia có đầy đủ như vậy. Cái mai mốt cái mình muốn về có không thấy được như vậy, cái mình bị gọi là bị thất sủng, hay là mình bị cảm giác này bị hụt hẫng, mình cảm giác bị chơi vơi, cảm giác bị sợ hãi vân vân. Mới nói tất cả các pháp chỉ là cái phương tiện thôi. Cho nên thiền tịnh mật đều là phương tiện, chẳng phải là cứu kính. Cái cứu kính tức là phải là vô tướng di tâm. Cứu kính tức là tướng của tự tâm, đó là Phật tâm. Đó, cái chỗ đó rốt sao không nói thiền tịnh mật gì cả mới là cảnh giới của chư Phật. Còn không thì chúng ta chỉ ở trên phương tiện thôi, tu nó thấp thấp, tu nó chơi chơi thôi. Chứ còn mình đừng có lầm tưởng, chứ còn nhiều khi mình cứ mơ mộng như vậy. Cho nên nhiều khi có nhiều người nói thôi một ngày mình niệm chừng 10 sâu chuỗi, 20 sâu chuỗi là mình yên tâm rồi. Thời gian rảnh đó mình đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia đủ vốn rồi. Còn không á, sáng ngủ dậy đó là phải niệm 7 câu, tối trước khi ngủ niệm 7 câu thôi vậy đủ rồi. Cho nên là còn bình thường mình sống theo cái nghiệp tập của mình, rồi để chết rồi thế nào Phật cũng rước. Chẳng lẽ ông Phật ổng không có tình nghĩa gì sao? Mỗi ngày đều kêu ổng vậy mà đến chết mà ổng rước mình. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta rất là lầm tưởng, không phải dễ ăn đâu, không phải dễ được đâu. Phải tự tu, tự giác ngộ, tự sáng đạo, tự thấy được bản tâm của mình mới có thể liễu tri sanh tử, mới có thể là giác ngộ giải thoát. Chứ còn không thì vẫn bị chừng trừ. Cho nên hỏi thế nào là thầy của chư Phật? Bởi vì thầy của chư Phật là thường trong kinh hay nói Bồ Tát Văn Thù là thầy của ba đời chư Phật. Mà Bồ Tát Văn Thù tức là căn bản trí hay là Phật tâm của mình. Bởi vì khi mà quý vị thấy Phật tâm tức là mới thấy được ông Phật của mình. Cho nên hỏi thế nào là Phật tâm thì nói đáng thương người cầm khăn, tức là người tớ thôi chứ phải là cái người chủ. Ông vẫn còn đứng ở bên ngoài. Thì khi nghe Ngài Đơn Hà nói như vậy đó thì sư mới lùi lại ba bước. Thì Đơn Hà mới bảo là lầm. Sư tiến tới ba bước, Đơn Hà cũng bảo lầm luôn. Thì sư mới dở một chân, xây một vòng rồi ra đi. Đơn Hà mới bảo được tức được cô phụ Phật khác. Tức là khi nghe như vậy thì ngài lui ba bước và tiến ba bước, tất cả đều lầm, co một chân xây một vòng rồi ra đi. Ngài nói được thì được, nhưng mà cô phụ Phật khác. Thì như vậy khi mà hỏi như vậy đó, thì ông lùi ba bước thì hiện ra cái tướng Phật, tiến ba bước cũng hiện ba tướng, cũng hiện ra tướng Phật. Nhưng mà thường thường á, là chúng ta mình nghe nói đó là đi đứng nằm ngồi đều là Phật, cho nên cái mình cứ tôi đi cũng là Phật đi. Nhưng mà khi mà quý vị còn thấy có mình đi, tức là chưa phải là Phật, còn có cái ngã, tức là chưa có thấu được đạo, cho nên ngài nói mới lầm. Nhưng mà đến khi ngài Thúy Vi đó, ngài xoay một vòng rồi ra đi không nói lời nào cả, thì mới biết là cái người này là đi đứng nằm ngồi đều là có ông Phật của mình hết, đều ở trong cái sáng tỏ, chứ không có phải là ở trong mê lầm nữa, không có theo cái thức tình, không có theo cái thường tình của chúng ta. Cho nên quý vị thấy đó là hai cái chuyện mà chư tổ hay nói là đói ăn mệt ngủ, tức là cái đời sống bình thường của mình. Nhưng mà nếu mà ăn mà quý vị còn thấy có cái tướng là ăn, tôi đang ăn, tức là vẫn chưa có thấy đạo, mình vẫn chưa biết ăn. Bởi vì nó không có cái gì là tôi hết. Thí dụ như bây giờ nói mình tôi đang uống, tôi đang ăn, tôi đang đi, mình cứ tưởng chừng như là chúng ta đang tu trong chánh niệm đó, nhưng mà còn có cái ngã, tức là nó còn xa vời dữ lắm. Bởi vì không có cái gì là tôi cả. Bây giờ quý vị nghĩ lại coi mình là cái gì. Mình không có cái gì cả. Mình nói mình là cái thân tứ đại này hoàn toàn là không có phải. Người nào cho cái thân tứ đại này đó là mình đó, thì bị cái thân tứ đại này làm cho mình đau khổ, đau khổ vô cùng. Thời xưa lúc mà Phật còn tại thế đó, có một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này bẩm tánh từ nhỏ đến lớn là sợ rắn dữ lắm. Thấy rắn là ổng sợ à. Cho nên khi mà ổng ngồi thiền á, ổng dám ngồi dưới đất đâu. Ổng lên trên cái cây to đó, mà ảnh mới làm một cái sàn thiền ở trên cái cây để ngồi thiền chảnh, cho khỏi bị rắn cắn. Thấy con rắn là sợ, lạ như vậy đó. Thì một bữa nọ thì ngài ngồi thiền, thời gian cái bị hôn trầm tới ngủ gục, ngồi cái là hồi là củ gục à. Cho nên lúc bây giờ chư thiên mới thấy, lúc Phật còn tại thế thì chư thiên cũng thường tới lui ở nhân gian, cho nên thấy vị tỳ kheo này ngồi thiền mà ngủ gục, mà biết cái tính vị tỳ kheo này sợ rắn, cho nên chư thiên mới la lên là rắn độc. Mà vừa nghe rắn độc ông giật mình vậy, ông dòm xung quanh ông coi có con rắn nào chạy tới không. Rồi thấy không con rắn nào tới, bắt đầu tiếp tục ngồi nữa, ngồi nữa tiếp tục ngủ nữa, thì chư thiên lại la lên là rắn độc. Ông giật mình, giật mình tới ba lần như vậy đó, ông mới nói là bây giờ không có sợ con rắn nữa, bây giờ mới tức chư thiên, mới nói chư thiên cũng bị đặt nói dối nữa. Đâu có rắn đâu mà nói là có rắn. Thì lúc bây giờ từ trên không lại phát ra tiếng, nói tôi nói rắn độc là không phải là rắn bên ngoài, mà là rắn ở trong thân ông. Trong thân ông có bốn con rắn độc, chứ không phải là ông. Là đất, nước, gió, lửa, là cái thân tứ đại này, nó là bốn cái con rắn mà nó cắn mình, nó làm khó chịu mình hàng ngày hàng giờ. Quý vị thấy là có mình có khổ vì cái thân này không ạ? Rất là khổ về cái thân này. Đau bệnh mình cũng khổ, đau nhức mình cũng khổ. Nó khỏe thì vui một chút, mà nó mệt là làm cho mình nó khổ. Vì thân này mà mình chạy đôn chạy đáo cả đời. Quý vị thấy cả đời quý vị làm việc để vì cái gì à? Vì cái thân này thôi. Vì cơm ăn và áo mặc là như vậy thôi, chứ nó không có cái gì nó quá lắm. Nhưng mà quý vị thấy đó, nhiều khi đó quý vị làm ra tiền của đó, mình xài cũng đâu hết đâu. Quý vị xài chỉ có mấy phần thôi à, đúng không ạ? Còn hình như xài khoảng 3 phần thôi, 30 phần, còn 70 phần là quý vị cho người khác thôi. Nhưng mà mình rất là cực khổ, cho nên nhiều khi mình không biết là mình làm này là cho ai. Ở Trung Quốc á, là họ vừa rồi họ đăng cái bài báo lên, họ nói là có một cái người đó là tài xế lái xe. Ổng tâm sự như thế này, ổng nói đó là ổng lái xe cho ông chủ, mà ông chủ này là ông triệu phú. Trong nhà băng của ổng là có 1,5 tỷ đô la. Hiện là nhà băng của ổng có khoảng 1,5 tỷ đô la, thì có thể nói là 1 tỷ phú rồi. Anh này chỉ là người tài xế thôi, anh mới nói vậy nè. Ảnh cứ tưởng chừng như ảnh là cái người làm cho ông chủ một đời, rồi ông chủ nuôi ổng. Thì một bữa thì cái ông tỷ phú này ông chết đi. Khi ông chết, ông để lại tài sản cho người vợ của ông là 1,5 tỷ trong nhà băng. Thì cái người vợ này lại lấy cái anh lái xe này. Thì bây giờ lúc trước là một vị tài xế và bây giờ thành ông chủ rồi. Anh mới nói như thế này: ngày xưa tôi tưởng tôi làm cho ông chủ, bây giờ mới phát hiện ra ông chủ làm cho tôi, đúng không? Ông chủ kiếm tiền ra 1,5 tỷ, cuối cùng là anh ôm hết. Cuối cùng chủ để làm cho anh thôi. Cho nên thì mình mới thấy thật tình mình không có biết là mình làm cho ai và ai làm cho chúng ta, và những gì mình làm là người khác hưởng, chứ thật ra cơm ăn áo mặc cũng chẳng bao nhiêu cả. Nói sống thì chúng ta đã đủ rồi, nhưng mà hình như mình thích tiền, mình thích những cái gì đó nó cao siêu hơn, nhưng mà để lại cho thế gian thôi. Nhưng mà nói như vậy thì quý vị nghĩ vậy thôi, chẳng lẽ mình không làm hay sao? Nhưng mà để cho chúng ta hiểu được cái giá trị của cuộc sống của mình là như thế, đơn giản là như vậy. Không có nghĩa là mình chết sống vì cái đồng tiền và sự nghiệp của mình. Có nhiều người vì cái đồng tiền, vì cái sự nghiệp mà con người ta điêu đứng khổ sở, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên quý vị hiểu đạo rồi khỏe lắm, quý vị làm hết sức mà thành cũng được, bại cũng không sao. Bởi vì thành đó cũng chỉ là cái giả thôi, mà bại đó cũng là chỉ là giả, mà mình vẫn an thân lập mạng được, không khổ vì cuộc sống, không khổ vì đồng tiền. Thì như vậy quý vị mới là cái người sáng suốt. Chứ còn không đó là vì tiền mà khiến cho mình già nua, vì tiền khiến cho mình phiền não, vì tiền mà khiến cho mình lao lự và đau khổ. Thì như vậy đó là quý vị không biết thương bản thân mình. Cho nên đó, là vì cái gì? Vì cái thân tứ đại này thôi, vì bốn cái con rắn này mà chúng ta khổ. Thì cái thân này gẫm lại cũng không có gì là của ta. Rồi nói đến cái tâm đó, mà cái tâm sanh diệt á, thì nó thuộc về thọ tưởng hành thức, nó cũng thuộc về cái thân này. Còn cái tâm bất sanh bất diệt là cái Phật tâm á, vốn dĩ nó là vô tướng. Cái tâm này á, nó không nói là ta hay là của ta, nó là cái tâm Phật của mình. Đã là tâm Phật thì không nói có cái mình, còn có tôi, tức là còn có anh, còn có đây kia. Mà tâm Phật bình đẳng là cái thể không do cái tư tưởng và cái quan điểm mình và người. Thì như vậy đó là quý vị nói thử coi mình là cái gì. Thưa quý vị, không có cái gì là mình cả, không có gì là ta hay là của ta. Thì như vậy đó, hiểu như vậy đó thì mình mới được tự do tự tại. Quý vị không thể nào nói là tôi đang ăn được, bởi vì không có gì là của tôi cả. Không thể nào quý vị nói tôi đang uống được, bởi vì không có cái tôi. Quý vị chỉ uống mà không nói tôi và người, không nói ta và cảnh. Thì lúc bây giờ tự nhiên á, là quý vị đó là không còn cái khoảng cách mình và người, không còn cái không gian nữa. Và tự nhiên mình sống an lành trong mỗi cái thời điểm như vậy, là quý vị tự quý vị vượt qua được thời gian. Không gian và thời gian quý vị vượt qua được, thì lúc bây giờ quý vị uống bằng cái tâm Phật, sống bằng cái tâm Phật, ăn bằng cái tâm Phật, và quý vị được ngủ mà quý vị không nói là tôi ngủ và tôi sẽ ngủ như thế nào, chỉ nằm và chúng ta tự nó ngủ mà không nói tôi sẽ ngủ, là quý vị sẽ ngủ ngon. Cho nên có nhiều người á, là rất là vất vả bởi cái giấc ngủ của mình. Nhiều khi mình muốn mình ngủ ngon mà nó không thể nào nó ngủ được, mà khi mà không ngủ được quý vị là càng bực, càng nói tại sao tôi không ngủ, lại càng khó ngủ nhiều hơn. Cho nên quý vị cứ nằm, quý vị không nói là tôi ngủ hay sẽ ngủ, mà quý vị nằm là quý vị sẽ tự ngủ. Tức là một cái giấc ngủ nó đến tự nhiên, là một giấc ngủ rất là an lành. Đây gọi là đói ăn và mệt ngủ. Đói ăn và khát uống đều là mang cái tính chất thiền vị. Mà tất cả những cái đó đều là cái tâm bình thường, đời sống thường nhật của chúng ta. Mới nói là mọi hoạt động thi vi đều là Phật cả. Cho mới nói được là tức được mà cô phụ Phật khác, tức là không có nương tựa bất cứ một ai hết. Cho nên đó là Ngài khen ngợi như vậy đó. Sư do đây lãnh ngộ được ý chỉ về trụ ở Thúy Vi tại Trung Nam Sơn. Đó là Ngài mới lãnh được cái tinh thần của Phật Pháp rồi, Ngài mới về ở một cái ngọn núi Trung Nam Sơn mà cất một cái am. Thì thiền sư Đại Đồng đến hỏi sư, thì có nhiều người đến học Phật Pháp, thì Ngài mới tùy duyên để mà Ngài thuyết Pháp. Ông Đại Đồng, ông mới đến, ông mới hỏi là không biết nhị tổ mới thấy Bồ Đề Đạt Ma được sở đắc gì. Bồ Đề Đạt Ma tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tổ Huệ Khả tức là vị tổ thứ hai gặp Bồ Đề Đạt Ma thì sau cái bài pháp An Tâm thiền tổ Huệ Khả giác ngộ thì được đổi tên là Thần Quang, là ngài Thần Quang sau này đổi tên là Huệ Khả. Thì như vậy đó, đại đồng mới hỏi là nhị tổ thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma lại có sở đắc gì? Sư mới bảo nay ngươi thấy ta lại có sở đắc gì? Tức là cái chuyện mà Bồ Đề Đạt Ma với Huệ Khả là ngày xưa, nhưng mà còn ngày hôm nay là ông đối diện với ta, ông có sở đắc gì? Thì ngay đây đó thì đại đồng lãnh ngộ được quyền chỉ. Bởi vì hiện giờ ngài đại đồng trước mặt đối với ngài Thúy Vi cũng đâu có được cái gì. Giống như bây giờ quý vị nói mình lên chùa, quý vị học Phật Pháp, quý vị được hiểu Phật Pháp là quý vị có được không à? Thưa, cũng chẳng được gì cả. Bởi vì cái hiểu của chúng ta chỉ là cái pháp sanh diệt thôi. Cho nên quý vị đến đây quý vị cũng không được cái gì. Quý vị học được cũng như là không có được gì cả. Bởi vì cái được đó vẫn là cái giả, đúng không ạ? Cho nên quý vị thấy đó, có nhiều Phật tử lên chùa hiểu Phật Pháp mà không ứng dụng được gì cả, cũng phiền não mỗi ngày, cũng đau khổ mỗi ngày, cũng tham sân si mỗi ngày. Thì cái học của mình có được không ạ? Cái học của mình cũng không được gì cả. Bởi vì cái học vẫn là cái bên ngoài mà đến, không có được gì cả. Nhưng mà khi mà hiểu Phật Pháp này rồi, tất cả chúng ta lại sáng bản tâm của mình, nhận ra được bản tâm thanh tịnh, đời sống của mình được an lành. Thì cái đời sống an lành này có phải là quý vị lên Bảo Trơn mà được không ạ? Thưa, cũng không được. Vì sao? Bởi vì tất cả những cái đó là cái có sẵn của chúng ta. Đã là cái có sẵn rồi thì không thể nào được. Quý vị không có kim cương, quý vị đến tiệm kim cương, quý vị mua một viên kim cương, gọi là tôi mua được một viên kim cương. Nhưng mà viên kim cương ở trong lòng của chúng ta đó là từ xưa đến nay đã có sẵn viên kim cương này. Mình quên bây giờ mình nhớ, mà mình nhớ thì không thể nói là tôi được, mà tôi từ xưa đến giờ đã là như vậy. Cho nên là không có cái gì gọi là được cả. Một hôm sư đi trong pháp đường, đại đồng tiến trước lễ thưa: Phật chỉ từ Ấn Độ qua, hòa thượng dạy thế nào? Sư dừng bước một chút, đại đồng lại thưa: Xin thầy chỉ dạy. Sư mới bảo: Lại cần cái bầu nước nhỏ thứ hai sao? Tức là hỏi về cái quyền mật chỉ của Phật từ Ấn Độ sang đó, thì hỏi như thế nào. Ông hòa thượng đang đi, ông chỉ dừng lại thôi. Cho nên Phật Pháp không có cần phải dùng cái ngôn ngữ nhiều, cho nên những cái hành động của các vị đều nói lên Phật Pháp. Bởi vì ngài đã là Phật, cho nên cái quyền chỉ là cái lúc ngài lùi bước cũng có quyền chỉ, ngài tiến bước cũng có quyền chỉ của chư Phật. Cho nên đó là mọi hành động đều là hành động Phật cả, mà chúng ta quên. Bây giờ quý vị học Phật Pháp rồi, nói là ông Phật mới có hành động Phật, các vị thiền sư mới có hành động thiền sư, còn chúng ta lại không có. Xin thưa quý vị, tất cả hành động của chúng ta đều là tướng của Phật tâm cả. Lời nói, hành động, giao tiếp, qua lại đều là tướng Phật, không có gì chẳng phải Phật. Có điều chúng ta lại không chấp nhận thôi. Chúng ta quên, chúng ta cứ sống theo cái phiền não khổ đau. Mà con người thật ngay đây và bây giờ thì chúng ta lại lầm qua, cho nên mới nói là quên. Ở đây sư dừng bước một chút là đã nói lên được quyền chỉ rồi, thì còn cầu xin chỉ dạy nữa. Ngài nói là không cần cái bầu nước khác, là không cần phải cái khác nữa, mà cái này nhận lấy, đây là quyền chỉ thôi, không có cái xa. Cho nên mới nói đạo vốn dĩ chỉ là cái trước mắt. Đại đồng lễ tạ lui ra, sư mới bảo chớ lấp gốc. Tức là sư mới bảo là đừng có quên đi cái bản tâm của mình. Thì đại đồng mới thưa: Thời tiết đến, gốc mầm sẽ tự sanh. Tức là khi mà cái nhân duyên thời tiết đến thì gốc mầm nó tự sanh. Đây là cái kinh nghiệm tu tập mà của các vị, mà chúng ta nhiều khi mình nói đó là đạo nó rất là dễ, nhưng mà thật ra quý vị thấy rất là khó. Nghe ông thầy cũng nói dễ quá, nhưng mà ứng dụng hoài không có được. Nhưng mà nó sở dĩ mà nó khó là nó khó như thế này. Nó khó là bởi vì là chúng ta thường chúng ta tu là chúng ta luôn luôn là mình muốn được không à. mình tu là phải được cái gì? Ví dụ như mình tu mình phải cho tâm mình nó an thì như vậy nó mới được, phải có cái tâm an thì nó mới tốt, phải có cái tâm giải thoát thì nó mới được. Cho nên chính vì vậy đó, thật ra đó không phải là không có cái tâm an, không phải là không có cái tâm giải thoát, nhưng mà bị nó che lấp bởi vì cái chỗ mình muốn được, mà mình muốn được đó là cái tâm tham. Mình tu mình muốn cho mình hết phiền não, cái gì cũng bị cái muốn, mà bởi vì đó do mình muốn đó thì vô tình đó là chúng ta lại bị cái lầm là phiền não tự dưng là nó có thật luôn. Xưa nay phiền não không thật mà muốn hết phiền não thì lại vô tình lại cho phiền não là nó thật, bởi vì có tham cho nên nó hiện cái tướng xấu ra. Cho nên quý vị thấy bình thường á, cái gương mặt của mình á là nó bình thường rất là đẹp, mà mình khởi tham cái gì á, cái mặt mình nó xấu ra. Cho nên bình thường gương mặt mình là ông Phật mà khởi tham là quỷ quái à. Bình thường á, tâm mình là ông Phật, mình nổi nóng giận, mình la ó lên là mình là quỷ sứ à, đúng không ạ? À? Cho nên á là cái bình thường á là đã là Phật rồi, là Bồ Tát rồi, nhưng mà khởi tham sân là cái khác. Thì cũng như vậy đó, ở trong lúc tu hành chúng ta cũng y chang vậy luôn. Tức là mình vừa muốn được là bắt đầu đạo nó xa rồi. Cho nên ở đây mới nói là cái đợi thời tiết, tức là cái nhân duyên nó đến thì nó tự có thôi. Quý vị đừng có muốn mà được, quý vị cứ tu mà đừng có mong muốn, thì tự nhiên đạo nó trước mắt. Còn mà mình tu mình còn mong muốn là đạo nó còn xa. Cho nên là không được khởi tham và không được khởi sân trong lúc mình tu. Thì như vậy đó thì đạo nó tự đến, tâm an là nó tự đến. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi á, là chúng ta không cần tu hành gì hết mà đi bộ vòng vòng mình thấy lòng mình nó nhẹ lắm, lòng mình nó vui lắm, lạ lắm, nghe cái gì nó cũng hay mà thanh tịnh, giác ngộ giải thoát như trước mắt vậy đó. Còn mà quý vị tập trung vô quý vị tu một cái là thấy bắt đầu là nó xa vời à. Mình tu một thời, cái thời gian cái mặt mình thấy nó tối tối đi à. Còn mình không tu thấy mặt mình nó sáng sáng ra. Thì như vậy đó là do khi mình tập trung mình tu là bởi vì mình lại có cái tâm tham lại muốn. Bởi vì cho nên mới nói là không chứng cũng không đắc, không được và cũng không có chỗ tu và không có chỗ chẳng tu. Cho nên nó tu mà lại là không thấy tu gì hết thì như vậy mới là tu. Còn quý vị còn thấy có cái tướng tu là quý vị càng thất bại. Cho nên ngày xưa mà ở thiền viện đó, có mấy thầy vô chùa đó là mấy thầy là cấm đầu cấm cổ tu, suốt ngày không nói, cứ gầm gầm im im. Mình thấy là coi chừng như tu là dữ lắm, nhưng mà thời gian là bỏ chúng đi à, phiền não là đi à. Bởi vì khi tu một thời gian lại thấy không được gì hết là phiền não lên lại không nói ra, mà không nói ra là bỏ đi. Cho nên mình tưởng là im là tốt, mà cuối cùng im nó trở thành một cái nó nguy hiểm. Còn cái người mà cứ tu mà cũng cười nói bình thường, cũng sống bình thường an lành vậy đó, vậy mà họ tu hoài họ không có nhúc nhích gì hết, từ từ nó cũng đến nơi à. Còn cái người mà thấy tu dữ lắm, tu thời gian là thấy thất bại. Có nhiều người á là bình thường á là ở trong viện, quý vị biết là ngồi thiền á là đã là 5 tiếng 6 tiếng rồi, nhưng mà các vị vẫn thấy chưa đủ nữa, là xả thiền xong rồi đó là đi ra ngoài cái chòi đó ngồi tiếp. Tức là tu ngày đêm mình thấy liên tục vậy đó, nhưng mà thời gian là bứt rốc à. Bởi vì quá ham tu, mà ham tu lại là vô tình rơi vào cái chấp trước. Mà khi mà có chấp trước rồi đó là còn có ngã nhân, còn có được mất. Mà tất cả những cái đó nguy hiểm, bởi vì đó là do mình muốn được thì vô tình lại bị cái mê lầm nó che. Chính vì vậy đó là chúng ta đó là bị nó lôi kéo mà chúng ta không có hay được. Thời tiết đến là nó tự nó đầy đủ. Thì nhân sư cúng dường La Hán thì có vị tăng hỏi, thì bởi vì trong chùa là thường là có để thập bát La Hán đó, thì ngày bữa đó thì cúng dường La Hán, tức là cũng làm cơm thiết trai cúng dường là các vị La Hán. Thì lúc bây giờ là có vị tăng mới hỏi là đơn hà thiêu Phật gỗ, vì sao hòa thượng lại cúng La Hán? Tức là thiền sư Đơn Hà một bữa ngài mới đi vào một cái am đó trời lạnh quá, cái ngài lấy cái tượng Phật gỗ ngài mới chẻ ra, ngài bỏ trong lò ngài thiêu cho nó ấm. Thì ông viện chủ, tức là ông chủ am đó, ông mới thấy là cái tượng gỗ của ông là đẹp quá, cho nên là bị chẻ bị thiêu, cho nên là ông mới nhào ra, ông mới giật lại, ông mới nói đó là tại sao thầy lại thiêu cái Phật gỗ của tôi. Thì ngài mới nói đó, ngài Đơn Hà ngài mới nói đó là tôi thiêu tôi tìm xá lợi thôi.
Thì ông viện chủ này ông mới nói là Phật gỗ làm gì có xá lợi. Ngài mới nói đó là nếu không có xá lợi thỉnh hai ông thiêu nữa. Lúc bây giờ đó là viện chủ ông mới giác ngộ. Bởi vì lâu nay viện chủ cứ nghĩ là Phật đó là Phật thật, nhưng mà thật ra mình nói như vậy đó là mình cũng không có hiểu được lắm ở cái câu chuyện này. Thật ra giống như bây giờ là quý vị đó, là ông Phật ở trên này nè, ai cũng biết là ông Phật bằng nhựa hết trơn á, ai cũng biết hết á, nhưng mà quý vị lại Phật á, quý vị có tin là đó là Phật thiệt không ạ? Trong lòng mình vẫn tin đó là ông Phật thiệt, quý vị lại chí thành lắm. Còn rồi quý vị còn phải cầu xin nữa, đúng không ạ? Quý vị quỳ xuống quý vị cầu xin đủ thứ hết trơn á, thì có thiệt mình mới xin chứ, còn nếu mà giả xin chi, đúng không ạ? Mặc dù biết giả rồi đó, nhưng mà trong lòng của mình á, nó tin đó là thật. Cho nên đó là cái chỗ sai lầm của chúng ta. Mình phải hiểu là đó là Phật giả, mà không có nghĩa là Phật giả bởi vì là do tượng xi măng hay là bằng nhựa mình mới gọi là Phật giả. Mà nói Phật giả trong nhà đạo đó là ông Phật đó là ông Phật bên ngoài, không phải là ông Phật cứu kính, là ông Phật tâm mình mới là ông Phật thật thôi. Chứ không phải là mình chê đi đâu cái quý vị á, mà vô chùa người ta quý vị chê đó ông Phật giả này giả kia là người ta đuổi ra khỏi chùa đó. Thì Phật của người ta mà quý vị chê đâu có được. Nói Phật giả đây tức là ông Phật đó là ông Phật bên ngoài, ông Phật có tướng là ông Phật giả thôi. Chứ còn người ta đã để lên bàn thờ rồi thì không có chuyện giả và thật ở đó. Là một cái biểu tượng người ta lễ bái, là cái linh hồn, là cái sự sống, là cái che chở cả mái chùa của người ta. Không bao giờ mà nói là giả là thật. Ở đây nói giả tức là đó là hiện tướng ra là cái bên ngoài, chứ không phải là ông Phật thật. Đó là ông Phật thật tức là ông Phật ở bên trong. Thì bây giờ là người hỏi Ngài Đơn Hà là đã trẻ tượng thiêu Phật thì hòa thượng cúng dường La Hán ăn chi. Đơn Hà là tức là Ngài Đơn Hà thấy ông Phật đó là giả trẻ ra mà thiêu. Còn bây giờ Ngài cúng cơm là cúng ông Phật giả, cúng ông La Hán giả chứ đâu có thật đâu. Thì sư mới bảo thiêu cũng chẳng thiêu đến, cúng dường cứ một bề là cúng dường. Tức là Ngài mới nói Ngài Đơn Hà có thiêu cũng không thiêu đến được. Bởi vì đã là Phật, quý vị có thiêu một chục cái tượng cũng không thiêu được ông Phật. Quý vị thiêu cũng là thiêu cái giả thôi, chứ không phải là thiêu được cái ông Phật thật đâu. Ông Phật thật sao chúng ta thiêu được? Cúng dường thì cứ một bề cúng dường thôi. Mình cúng dường thì cứ cúng dường. Bởi vì cúng dường là cúng Phật Pháp thân, chứ không có phải là cúng ông Phật mà giả. Nương cái hình tượng để mà cúng ông Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị cúng cơm cha, cúng cơm mẹ, quý vị để cái hình đó, quý vị lại đủ thứ. Thật ra quý vị đâu có phải là lại cái hình đâu, đúng không ạ? Mà lại về cái nghĩ đến cái ân đức sanh thành của cha mẹ mình, tổ tiên mình. Cho nên mình lại, tức là lại cái hình bóng ngày xưa của cha mẹ mình, hay là lại về cái thân trung ấm của cha mẹ mình thôi. Chứ thật ra cái hình đó cũng không thể nào chúng ta lại được. Thì cũng như vậy đó, là giả thì giả đó, một bề cúng dường là cúng dường pháp thân Phật. Đó là cái đúng ý nghĩa là cúng dường cái pháp thân các vị A-la-hán thôi. Thì sư mới bảo như thế, thì ông Tăng lại hỏi cúng dường La-hán thì La-hán có đến không? Tức là cúng dường các vị La-hán thì có đến không? Ví dụ bây giờ quý vị mà mỗi buổi quý vị cúng Phật à, quý vị tụng kinh à, ông Phật có đến không? Thì bây giờ biết là ông Phật giả rồi đó. Còn ông Phật thiệt thì từ ở Tây Phương hay là Cực Lạc hay tới chỗ nào đó là có đến đây là chứng minh cho chúng ta hay không? Quý vị nghĩ có đến hay không? À, cho nên đó, là ở đây đó là Ngài mới trả lời. Ngài nói mỗi ngày có ăn cơm chăng? Tức là mỗi ngày ông có ăn cơm không? Tức là mỗi ngày ông có ăn cơm không? Thì cái chuyện này nó cũng rất là khó hiểu. Bởi vì mỗi ngày ăn cơm là cái chuyện đó là cái chuyện thường nhật của chúng ta. Mỗi ngày sống là chúng ta phải ăn thôi. Là đệ tử Phật là phải nghĩ đến ân đức của Phật mình cúng dường, nghĩ đến các vị A-la-hán mình cúng dường thôi. Đó là cái điều rất là bình thường. Mà cúng dường đó không nói là có đến hay là không đến. Bởi vì nếu mà quý vị còn nghĩ có đến á, là quý vị phỉ báng Phật. Bởi vì ông Phật đâu có tướng đâu mà đến. Còn quý vị đó mà nói ông Phật không đến, tức là quý vị đó là phỉ báng. Phỉ báng ai à? Cũng là phỉ báng Phật luôn. Bởi vì mình nghĩ là Phật đã chết rồi cho nên Phật không có đến. Mà Phật có chết đó mà. Phật không có chết, cho nên mới nói nghĩa của Phật là không đến cũng không đi. Các vị A-la-hán cũng vậy, cũng không đến không đi, đó mới là cảnh giới của A-la-hán. Phật không đến không đi mới là cảnh giới của Phật. Thì ở đây Ngài muốn nói ở cái góc độ không phải là ông A-la-hán có đến hay không, không phải là ông Phật có đến hay không, mà cõi lòng của chúng ta còn có cái tâm phân biệt hay là không. Nếu chúng ta không có phân biệt thì trong lúc quý vị tụng kinh là ông Phật ông đến. Tâm mình nó thanh tịnh là ông Phật ông đến, mà không phải là đến ngồi trên bàn thờ, mà đến ở đâu ạ? Đến thẳng vào trong tim của chúng ta, trong tâm của mình luôn. Khi quý vị tụng kinh mà tâm mình nó an là ông Phật xuất hiện trong lòng của mình luôn. Thì ông Phật này không nói là Phật Thích Ca nữa, mà lại là Phật Pháp Thân của chính mình. Cũng như vậy đó, cúng dường A-la-hán không phải là Ngài đến Ngài ăn, mà với cái tâm thanh tịnh của mình là tâm A-la-hán lại ngự trị trong lòng của mình. Đó là cái đời sống thường nhật của chúng ta, thành tựu từ nơi chúng ta, không có liên quan gì ông Phật hay là ông La-hán cả. Thì Tăng không đáp được, sư bảo có một chút ít lanh lợi. Sư mới bảo như vậy là cũng khá, bởi vì ông càng đáp ông càng xa, ông càng sai. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà nó rất là nó hơn cả những cái gì chúng ta nghĩ. Cho nên khi mà quý vị học thiền càng lâu thì quý vị càng tự tin mình hơn, càng mình thấy mình càng vững chãi hơn, và mình không có phải là mình cầu mong quá nhiều. Quý vị càng cầu mong quá nhiều là quý vị không hiểu đạo Phật. Quý vị càng muốn là mình được thì lại là không được gì cả. Cho nên đó là cái chỗ mà muốn nói lên cho tất cả đại chúng ngày hôm nay. Quý vị nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Nó phô, nó tự nó đầy.